Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cái tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có hoàn thành nổi không? Kẻo lỡ ra đặt móng rồi lại không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: Anh ta đã khởi công xây nhưng chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, lời Chúa ngày hôm nay có vẻ làm cho chúng ta hơi bối rối. Bối rối là bởi vì Chúa nói: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, anh em, chị em, vợ con thì không xứng đáng, không thể làm môn đệ tôi được. Một đằng thì Chúa dạy chúng ta phải thảo kính cha mẹ, mà ở đây Chúa lại nói với chúng ta là phải dứt bỏ cha mẹ. Phải chăng đó là một điều trái nghịch nhau? Thưa anh chị em, chứ dứt bỏ ở đây không có nghĩa là chúng ta phải tỏ ra bất hiếu với cha mẹ. Không phải là chúng ta phải coi thường cha mẹ, khinh thường cha mẹ hay là nhẫn tâm đối với những người thân của chúng ta. Chắc chắn Chúa Giêsu không muốn dạy điều đó. Nhưng ở đây muốn nói với chúng ta rằng việc theo Chúa không phải chỉ là chuyện tầm thường hay nhỏ bé hay là chỉ là chuyện trà dư tửu hậu, mà nó là một cái điều rất hệ trọng. Hệ trọng đến nỗi chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận dứt bỏ những điều mà không quan trọng mà. Có nghĩa là đôi lúc chúng ta sẽ phải làm khác đi những điều cha mẹ chúng ta muốn. Có khi chúng ta phải khác đi những điều mà những người thân của chúng ta mong đợi. Để làm gì? Để có thể theo Chúa. Vậy thì cái việc theo Chúa nó không đơn thuần chỉ là việc chúng ta thực hiện một vài nghi thức, làm một vài việc đạo đức, mà nó còn ảnh hưởng đến cả đời sống, cả quyết định, cả những điều rất quan trọng của chúng ta nữa. Vì vậy chúng ta phải suy nghĩ là chúng ta đang theo Chúa như thế nào. Có những người theo Chúa một cách gọi là hời hợt, một cách lãng đãng, xa xa, cầm chừng thế thôi. Không có một sự theo Chúa mà như ngày hôm nay quyết liệt đòi hỏi chúng ta phải dứt bỏ. Dứt bỏ cả những người rất là thân thương với chúng tôi, với chúng ta nữa. Trong nhà dòng chúng tôi có một linh mục là gia đình ngoại giáo, cho nên khi ngài xin theo đạo thì cha mẹ nói với ngài rằng nếu con theo đạo thì cha mẹ sẽ từ con. Và ngài vẫn tha thiết xin được cha mẹ cho phép theo đạo, nhưng rồi cuối cùng cha mẹ không đồng ý, ngài vẫn theo đạo. Ngài vẫn xin rửa tội, vì lúc đó ngài cũng đã lớn tuổi, 18, hơn 18 rồi. Rồi sau khi đã rửa tội, ngài lại xin đi tu. Lúc đó thì cha mẹ nói rằng con mà muốn đi tu thì hãy bước qua xác cha mẹ. Và ngày hôm đó ngài nói xin một lần cuối cùng, cha mẹ nằm ở ngay cửa và nói con đi tu thì bước qua đây mà đi. Ngài gạt nước mắt, bước qua cha mẹ mà đi vào tu dòng Chúa cứ thế. Khi đi vào tu dòng Chúa thế, một thời gian sau thì ngài vào nhà tập, vào học viện, rồi sau đó chịu chức linh mục. Và khi đấy thì đất nước chia đôi. Khi đất nước chia đôi thì cha mẹ ở lại ngoài Bắc, ngài vào miền Nam. Cho đến năm 91-92 thì ngài mới trở ra Bắc lại lần nữa. Khi đó tôi cùng với ngài đi ra Bắc. Và ngài nói với tôi rằng tôi về đây thì cha tôi đã chết rồi, nhưng cha tôi đã theo Chúa. đã trở thành đạo và là người Công giáo. Mẹ tôi cũng đã rửa tội. Và đấy là một cái sự việc. Có lẽ rất nhiều trường hợp có những người phải chấp nhận từ bỏ những cái gọi là những cái gắn bó để mình có thể theo Chúa. Ở đây không có nghĩa là chúng ta bất hiếu với cha mẹ, nhưng bởi vì cái lời mời gọi của Thiên Chúa, lời mời gọi bước theo Chúa, nó quan trọng và nó rất là cần thiết cho cuộc đời, cần thiết cho ngày hôm nay và cần thiết cho mai sau. Cho nên cái việc mà đôi khi Chúa nói ở đây là dứt bỏ đối với cha mẹ là cách như chúng ta phải chọn lựa một điều hợp ý Chúa hơn, và Chúa không để cho chúng ta bị thiệt thòi. Như tôi chứng dẫn cho anh chị em một sự việc của một cha, ngày hôm nay ngài đã chết rồi. Mấy chục năm sau khi trở về thì chính cha mẹ, mặc dù ngài không ở bên cạnh ở nhà, mà cha mẹ lại là những người chọn lựa theo đạo. Tôi cũng biết có rất nhiều người chọn theo Chúa rồi sau đó cả nhà được ơn trở lại. Điều đó muốn nói lên rằng có những lúc chúng ta phải chấp nhận những điều mà làm mất lòng người thân. Bởi vì khi mà chúng ta đi theo Chúa, đâu phải là mọi người đồng ý, hay khi chúng ta sống điều mà Chúa muốn chúng ta làm, có khi không hợp với những người thân của chúng ta. Có những người cha mẹ bắt phải phá thai vì nói rằng đứa bé đó, bác sĩ nói rằng nó bệnh rồi, đừng để giữ nó lại. Và cha mẹ ép con phá thai, nhưng đứa con khóc lóc và nó hỏi tôi: thưa cha, bây giờ con phải làm sao đây? Người nhà con cứ bắt con phải phá thai, bởi vì để đứa bé có khi nó không phải là đứa bé mà lành mạnh. Thì tôi nói: con cứ về nói với những người thân của con. Ở trong này không ai là mẹ của đứa bé, chỉ có tôi là mẹ, con là mẹ. Mà con là mẹ thì con có bổn phận bảo vệ con của con, không ai có quyền bắt con phải bỏ của con của con. Thưa anh chị em, đấy, những cái sự chọn lựa như thế muốn nói lên rằng đôi lúc chúng ta phải chấp nhận bị thiệt thòi, đó là cái tình cảm có thể bị tổn thương, nhưng sự tốt lành không bị tổn thương, sự thánh thiện không bị tổn thương, và chúng ta không mất những tình cảm đó đâu. Chúa mời gọi chúng ta hãy chọn lựa theo Chúa, chọn lựa làm môn đệ của Chúa, thì phải chấp nhận thứ nhất, đó là những cái tình cảm có đôi lúc chúng ta phải chọn lựa theo Chúa, và chúng ta phải chấp nhận mang lấy thập giá trong cuộc đời. Thưa anh chị em, nói thế chẳng lẽ Thiên Chúa lại muốn làm cho cuộc đời của chúng ta ra nặng nề sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa lại muốn tìm cách làm cho cuộc sống của chúng ta ra tối tăm và lầm than khốn khổ sao? Chẳng lẽ Chúa muốn đặt tất cả mọi thứ gánh nặng trên cuộc đời của chúng ta sao? Thưa anh chị em, không. Cái thập giá không phải là để làm cho cuộc đời của chúng ta nên nặng nề, mà chính chúng ta có làm gì đi nữa thì chúng ta cũng phải chấp nhận vẫn có những thập giá. Nhưng cái thập giá này là cái thập giá chúng ta chọn theo Chúa. Thì thưa anh chị em, Chúa không đè chúng ta xuống, mà Chúa kéo chúng ta lên. Và ai đón nhận đi theo Chúa, đón nhận thập giá của Chúa, thì người đó sẽ được nâng lên để chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta là vượt lên trên tất cả những thách đố của trần gian. Vậy thì Chúa mời gọi chúng ta, ai muốn theo Chúa phải thấy trước. Và như hôm nay Chúa cho một cái dụ ngôn của một cái người phải ra trận. Ra trận thì phải tính toán xem mình có thể đối diện với kẻ thù của mình như thế nào. Mình không đủ lực thì mình phải có một cái giải quyết khác. Vậy thì đây, ở đây theo Chúa, Chúa cho chúng ta bảo rằng phải coi xem mình có đi được không. Nhiều lúc có những người chọn lựa có những cái quyết tâm quá lớn đến nỗi không thực hiện được. Hãy làm những gì vừa tầm của chúng ta. Và Chúa đòi hỏi chúng ta không phải một ngày một, ngày hai chúng ta trở nên hoàn toàn đâu. Phải xây dựng, như cái trụ ngôn thứ hai, là một người muốn xây dựng thì phải chuẩn bị tất cả những vật liệu, vật dụng để mà xây. Chứ không phải đùng một cái là chúng ta đòi xây một cái nhà lớn. Một người một cái ngay tức thời muốn trở thành một người thuộc chọn về Chúa không dễ dàng như vậy. Cần có thời gian, và Chúa để cho chúng ta có thời gian. Và Chúa còn cho chúng ta những cách để chúng ta chuẩn bị. Đó là gì? Đó là chúng ta có thể chuẩn bị cái sự sẵn sàng của chúng ta bằng những hy sinh, bằng những việc hãm mình hàng ngày. Ngày hôm nay người ta đánh mất cái điều này, và đấy mới chính là một sự yếu đuối. Biết bao nhiêu người bỏ đạo không phải vì họ không yêu mến Chúa, mà bởi vì họ không sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi, không sẵn sàng chấp nhận những hy sinh. Có những người chỉ muốn theo Chúa một cách gọi là vui vẻ thôi, chứ không chấp nhận được cái sự mất mát, thiệt thòi và chấp nhận hy sinh, bởi vì người ta không được chuẩn bị để hy sinh. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa chuẩn bị cho chúng ta, cho nên khi Chúa đưa cho chúng ta vào trong những khó khăn để chuẩn bị cho chúng ta vượt thắng. Một người là một người Thụy Sĩ sang Việt Nam và đã học đạo 3 tháng. Sau 3 tháng biết tiếng Việt một chút thì xin học đạo. Và khi theo đạo thì người ấy bảo con muốn đi tu. Năm đó là năm 18 tuổi, chị muốn đi tu. Nhưng bề trên ở bên Thụy Sĩ nói con mới theo đạo con không được đi tu, con phải chờ thời gian 5 năm nữa. Và trong suốt 5 năm đó khi tôi gặp lại chị nói con khổ vô cùng. Suốt 5 năm đi làm đủ những cái đủ thứ việc, bởi vì phải chờ đợi đi tu mà. Nhưng mà chấp nhận làm, nào là lái xe cứu thương, nào là đi làm hộ lý ở trong các bệnh viện, trong khi chị ta là một người rất giỏi về sinh ngữ, học tiếng Việt 3 tháng thôi có thể nói được, có thể nghe được và có thể viết được, và có thể học đạo được. Chỉ cần học 3 tháng thôi chị có 5 sinh ngữ rất giỏi, nhưng lại đi làm những công việc rất là tầm thường để chờ đợi cho được đi tu. Và ngày hôm nay thì chị đã được vào nhà dòng và chị đã khấn trọn đời. Tôi được chị gửi giấy mời sang Thụy Sĩ để mừng cái ngày chị khấn trọn đời, cho thấy là để đi theo Chúa, Chúa cho chúng ta những bước đường phải chuẩn bị. Và như vậy thì thưa anh chị em, chúng ta cũng đang được Chúa mời gọi chúng ta chuẩn bị hàng ngày. Đừng chờ đến ngày nào đó là con theo Chúa. Có nhiều người muốn theo Chúa mà đâu dám từ bỏ theo Chúa, mà nói con chỉ theo Chúa trong trí của con, trong lòng con lúc nào cũng có Chúa, mà con không đi lễ đi nhà thờ. Con đi lễ nhà thờ nhưng mà đứng ở đâu đó. Không phải, không sẵn sàng, không có một cái sự quyết tâm dứt khoát. Thưa anh chị em, chúng ta đại lượng với Chúa, chúng ta rộng rãi với Chúa, chúng ta sẵn sàng với Chúa, chúng ta hy sinh vì Chúa, Chúa không thua chúng ta đâu. Ngài sẽ ban và Ngài sẽ đổ đầy chúng ta rất nhiều những điều tốt lành. Vậy thì hôm nay thưa anh chị em, những ai được Chúa mời gọi để trở nên người môn đệ của Chúa, để trở nên người Kitô hữu, thì chúng ta hãy để cho những lời này nói với chúng ta rằng theo Chúa là điều quan trọng, quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể sẵn sàng chấp nhận mất tất cả, kể cả mạng sống. Bởi vì nếu chúng ta có chấp nhận mất mát tất cả để theo Chúa, lúc đó mới diễn tả rằng chúng ta biết rằng việc theo Chúa là việc vô cùng cao quý, chúng ta không đánh đổi với cái gì khác, kể cả những tình cảm thân thương, kể cả sự sống của chúng ta. Và như vậy chúng ta để có thể có một chọn lựa một cách mạnh mẽ như vậy, thì hàng ngày chúng ta phải tập hy sinh hãm mình. Chúng ta phải tập cho con cái chúng ta biết hy sinh hãm mình, chứ đừng như rất nhiều người thương con bằng cách cho nó thoải mái, và cái đó là cái đang làm hại nó, làm hại cuộc đời của nó về sau. Bởi vì không tập hy sinh hãm mình thì sau gặp khó khăn sẽ bị tâm bệnh, bị trầm cảm, bởi vì nó không đối diện được với khó khăn, và không bị bệnh này thì cũng bị tật kia. Đó là điều mà chúng ta đừng tưởng rằng những cái khó khăn Chúa gửi đến là cái làm khổ cuộc đời của chúng ta, mà chỉ muốn nâng chúng ta và đưa chúng ta bước vào một cái cuộc sống. Ở đó chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, ở đó chúng ta cảm nhận được lời mời gọi của Chúa làm cho cuộc sống của chúng ta vươn lên, làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn. Xin Chúa cho chúng ta nghe được lời Chúa hôm nay và đón nhận được lời Chúa hôm nay, để lời Chúa không chỉ là những tư tưởng chỉ ở trong trí chúng ta, mà nó phải làm những điều giúp chúng ta dấn thân thực sự hành động trong đời sống hàng ngày bằng những việc làm tốt lành của chúng ta, như gương mẫu của mẹ Teresa Calcutta ngày hôm nay. Một con người đã sẵn sàng chấp nhận từ bỏ tất cả để đi tu, sau đó lại từ bỏ chính hội dòng của mình để lập một dòng mới lo cho những người nghèo khổ, một những con người khốn cùng ở đất Ấn Độ. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng biết noi gieo gương mẫu của mẹ Teresa, để biết vì Chúa mà sẵn sàng hiến mình cho những con người đang cần đến sự trợ giúp và nâng đỡ của chúng ta. Amen.